Có một hôm kia đi từ Chicago xuống Florida để nghỉ vacation, thì có công chuyện ở lại, nhưng mà ngày mai sẽ gặp ông ta ở Florida. Khi đến nơi rồi, vào khách sạn, thì ông ta mới mượn cái internet của khách sạn gửi email về cho vợ của mình. Thì ông đánh một cái lá thư gửi cho vợ mình, rồi ông mới nhớ địa chỉ của vợ mình, nhưng mà ông quên một chữ cái. Cho nên thay vì cái email đó nó gửi tới vợ của ông, nó lại tới một người quá phụ của một mục sư lớn tuổi, mà người mục sư này mới qua đời cách đây mấy ngày. Cho nên khi bà mục sư quá phụ này mở email ra, bà vừa đọc email bà la lên, cái bà xỉu mất tiêu. Cái email này viết như thế này: em ơi, đến nơi rồi, mọi chuyện sẵn sàng chuẩn bị cho em đến ngày mai. Người chồng yêu dấu của em tạm buốt ở dưới này, nóng khủng khiếp. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em có nhận được cái message nào, lá thư nào từ một người chết gửi đến cho mình, thì cần phải đọc kỹ. Thật sự mà nói, hôm nay chúng ta có một người, một cái sứ điệp của một người gửi đến cho chúng ta. Người đó đã chết, đã sống lại và sống mãi mãi, không còn chết nữa. Đó là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Chúng ta được biết đọc ở trong Luca đoạn 24. Cái phục sinh đầu tiên, lúc mà Đức Chúa Jesus vừa sống lại, có hai môn đồ của Ngài đi từ thành Jerusalem xuống Emmaus, cách khoảng chừng 7 dặm. Và nếu quý ông bà anh chị em đi với hai môn đồ này, thì chắc quý ông bà anh chị em cũng rất là nản lòng, bởi vì họ đi chắc là rất là lê thê, cái đầu của họ chắc gục xuống không có nhìn lên được. Bởi vì sao? Bởi vì cách đây 3 ngày, họ thấy tất cả cái niềm hy vọng hoài bão của mình, nơi thầy của mình, bị tan biến hết. Thầy của mình, đó là Đức Chúa Giêsu, bị đóng đinh chết trên cây thập tự giá một cách nhục nhã, một cách rất là dã man. Lòng của họ tan vỡ hết. Và khi trên đường từ Jerusalem xuống đi đến Emmaus đó, thì có một người khách lạ lại đi kề đến họ và nói chuyện với họ. Người khách lạ này, họ không nhận biết người khách lạ này là ai, nhưng mà người khách lạ này chính là Đức Chúa Giêsu. Thì họ mới, người khách lạ nói: ủa, hai anh đang nói chuyện gì vậy? Thì hai môn đồ mới kể cho người khách lạ này, cho Đức Chúa Giêsu biết chuyện gì đang xảy ra. Ở trong Luca đoạn 24 từ câu 19 trở đi, khi họ kể cho những người này, khi hai người này kể cho Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Giêsu hỏi rằng: việc gì vậy? Họ trả lời rằng: ấy là việc đã xảy ra cho Giêsu Nazareth, một đấng tiên tri có quyền phép trong mọi việc, trong việc làm, trong lời nói, trước mặt Đức Chúa Trời và cả dân chúng. Làm sao các thầy tế lễ cả cùng các quan đều, các quan đề hình ta đã nộp ngài để xử tử và đã đóng đinh trên cây thập tự giá. Chúng tôi trông mong ngài sẽ cứu lấy dân Israel. Dầu thế ấy, việc xảy ra đã được 3 ngày rồi. Thật có mấy người đàn bà trong vòng chúng tôi đã làm cho chúng tôi lấy làm lạ lắm. Khi mờ sáng họ đến mồ không thấy xác ngài, thì về báo rằng có thiên sứ hiện đến nói ngài đừng sống. Có mấy người trong vòng chúng tôi cũng đi thăm mộ, thấy mọi điều y như họ nói, còn ngài thì không thấy. Nghe như vậy thì Đức Chúa Giêsu mới bắt đầu nói cho họ biết đấng tiên tri là ai và đấng tiên tri sẽ chết như thế nào. Ngài bắt đầu từ Cựu Ước, từ sách ngài nói về đấng tiên tri, cái sứ mạng của đấng tiên tri đó là như thế nào và đấng tiên tri đó sẽ chết như thế nào, cho đến khi họ đến Emmaus thì 2 môn đồ này mới mời người khách lạ này vào ăn tối với mình. Và khi người khách lạ này cầm bánh tạ ơn bẻ ra thì đùng một cái người khách lạ này, Đức Chúa Giêsu biến mất. Và ở đây chúng ta đọc kế tiếp, khi ngài biến mất, ngài rời khỏi họ, ở trong câu số 32, 2 người nói cùng nhau rằng: khi nãy đi đường ngài nói cùng chúng ta và cắt nghĩa kinh thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Nội giờ đó họ liền đứng dậy trở về thành Jerusalem, gặp 11 sứ đồ cùng các môn đồ khác đường nhóm lại và nói với họ rằng: Chúa thật đã sống lại và hiện ra với Simon. Rồi 2 người thuật lại sự đã xảy đến khi đi đường và nhìn biết ngài lúc bẻ bánh ra làm thế nào. Có thể đây là lúc mà các 2 môn đồ của Chúa, đây là lúc 2 môn đồ của Chúa thật sự, cuộc đời của họ thật sự được thay đổi một cách hoàn toàn. Thay đổi bằng cách nào? Khi họ gặp được Đức Chúa Giêsu sống lại. Và thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em cũng có thể, nếu muốn gặp được Đức Chúa Giêsu sống lại, cuộc đời của quý ông bà anh chị em cũng sẽ hoàn toàn được thay đổi. Và trong cái câu chuyện này, tôi muốn chia sẻ 2 nhận xét rất là ngắn và 1 cái điểm áp dụng trong đời sống của chúng ta. Nhận xét thứ nhất đó là đời sống của chúng ta, quý vị sống lâu quý vị biết, cuộc đời của chúng ta có nhiều cái tan vỡ. Có nhiều tan vỡ, không phải chỉ những người có gia đình, những người có công ăn việc làm, những người không có công ăn việc làm, nhưng mà ngay cả những người độc thân, những người lớn, những người nhỏ, những người nam, những người nữ, những người lớn tuổi. Ở đây chúng ta thấy 2 môn đồ của Chúa, cái phục sinh đầu tiên, 2 môn đồ của Chúa tràn đầy sự thất vọng. Trong câu số 17 nói họ như thế nào? Họ buồn bực lắm. Chúa Giêsu đã sống lại rồi nhưng mà họ buồn bực lắm, bởi vì họ chưa thật sự gặp được Đức Chúa Giêsu. Họ buồn bực lắm, những cái hoài bão của họ, những cái ước mơ của họ về Chúa Giêsu tan tành hết. Còn có thể trong cuộc đời của quý vị, có thể ngay bây giờ lòng của quý vị cũng đang bị tan vỡ. Tôi không biết cái sự tan vỡ đó vì lý do nào, nhưng mà có thể lắm trong lòng của mình có sự tan vỡ. Những cái ước mơ nó không thành sự thật. Nghe nói về hạnh phúc gia đình nhưng mà sao thấy nó hão huyền quá. Từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên trở về với bụi đất, cuộc đời dường như nó hết cái lượng sống này đến lượng sống khác. Và thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em đang ở giữa lượng sống này với lượng sống khác, hãy cảm ơn Chúa về điều đó. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, lượng sống khác rồi nó sẽ đến nữa. Cuộc đời không ai có thể thoát khỏi những cái khó khăn, những cái đau khổ trong cuộc đời. Như tác giả Thi Thiên 90 câu số 10 viết như thế này: tuổi tác của chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì đến được 80, nhưng sự kiêu căng của nó bất quá là lao khổ và buồn thảm vì đời sống trống qua, rồi chúng tôi bay mất đi. Cuộc đời có nhiều tan vỡ. Nhận xét thứ hai đó là tấm lòng tan vỡ đó có thể làm cho chúng ta trở nên thất vọng trong cuộc đời này. Hai môn đồ của Chúa cho chúng ta thấy họ có một tấm lòng tan vỡ và rất là thất vọng. Họ nói như thế nào ở trong câu số 21: chúng tôi trông mong Ngài, chúng tôi trông mong Ngài sẽ đến để giải cứu dân Israel. Dầu thế ấy, việc đã xảy ra 3 ngày rồi. Chúng tôi trông mong Ngài là Đấng sẽ đến để giải phóng đất nước của chúng tôi. Nhưng mà đã 3 ngày rồi, Ngài đã chết 3 ngày rồi. Có thể trong cuộc đời của quý vị, quý vị ao ước một điều gì đó, thấy rất là, thấy đầy hy vọng về điều đó, về mùa nào đó, về công ăn việc làm đó, hay là về cái việc học nào đó. Nhưng mà đùng một cái, quý vị, cái hy vọng đó, cái hoài bão đó, mình bỏ hết công sức vào đó, cuối cùng nó không thành sự thật như mình muốn. Nó tan vỡ hết. Mình nghĩ nó sẽ đi cái đường này, mình nghĩ nó sẽ đi hướng Bắc, nhưng mà thật sự nó lại đi hướng Nam, không theo cái lòng của mình ao ước. Quý vị nói ước gì, ước gì? Tôi trông mong nơi người đó, tôi trông mong nơi công ăn việc làm đó, tôi trông mong cái sự này việc này, nhưng rồi nó không xảy ra như lòng mình muốn. Rồi mình trở nên chán chường, thất vọng, không muốn làm gì nữa. Và thưa quý ông bà anh chị em, mất đi cái niềm hy vọng trong cuộc đời, nó có thể làm chúng ta rất là mệt mỏi. Và nhiều lúc nó làm cho chúng ta trở nên bệnh hoạn. Kinh Thánh ở trong Châm Ngôn đoạn 13 câu 12 viết như thế này: sự trông cậy trì hoãn khiến lòng bị đau đớn, nhưng khi sự ước ao được thành thì giống như một cây sự sống. Quý vị có bao giờ mất hy vọng không? Thất vọng không? Nếu có thì thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu Ngài có thể đem hy vọng cho quý vị. Không những hy vọng mà thôi, nhưng mà Ngài cho quý vị hy vọng tràn đầy. Trong phục sinh đầu tiên, hai môn đồ của Chúa thất vọng, nản lòng, ê chề vì những cái ao ước của mình, những cái hy vọng hoài bão của mình nó bị tan vỡ hết. Nhưng mà thưa quý ông bà chị em, khi họ gặp Đức Chúa Giêsu sống, họ thật sự gặp Đức Chúa Giêsu sống, họ nhận biết Ngài thật sự, thì họ tràn đầy hy vọng. Ở trong câu số 32, hai người nói cùng nhau rằng: khi nãy đi đường, Chúa nói cùng chúng ta, và cắt nghĩa Kinh Thánh, lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Wow! Cảm ơn Chúa. Trước đó họ rất là thất vọng, chán chường vô cùng, buồn bã lắm. Nhưng mà khi họ gặp Chúa Giêsu sống thì họ tràn đầy hy vọng, họ rất là nóng nảy trong người, giống như trong một đang ở ngoài trong một mùa đông lạnh lẽo, sương tuyết rơi xuống lạnh lẽo vô cùng, không có gì mặc hết, đùng một cái có một nơi sưởi ấm, thật là ấm cúng, sưởi ấm đến nỗi mà nó nóng cả người lên luôn. Khi họ gặp Đức Chúa Giêsu, cuộc đời của họ được thay đổi hoàn toàn. Khi một người thật sự gặp Đức Chúa Giêsu, Đức Chúa Giêsu sẽ cho người đó tràn đầy hy vọng trong cuộc đời của người đó. Và ở đây thưa quý ông bà anh chị em, có thể lòng của quý ông bà anh chị em tan vỡ vì một điều gì đó, về những cái hy vọng, những cái ước mơ không thành sự thật. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý ông bà anh chị em sẵn sàng đến với Đức Chúa Giêsu, Ngài sẵn sàng ban cho quý ông bà anh chị em tràn đầy hy vọng trong đời sống của mình. Ngài sẽ chữa lành cái tấm lòng tan vỡ đó, nếu quý ông bà anh chị em dâng cuộc đời của mình lên cho Ngài. Nếu quý ông bà anh chị em cần sự hy vọng trong cuộc đời này, thì có ba điểm quý ông bà anh chị em có thể làm để nhận được sự hy vọng trong cuộc đời này, giống như hai môn đồ của Chúa đã làm. Điểm thứ nhất để nhận được sự hy vọng từ nơi Chúa, không phải từ con người, không phải từ vật chất, không phải từ những gì chúng ta thấy được, nhưng mà từ chính Chúa. Điều thứ nhất, có hy vọng khi quý vị cùng đi với Chúa. Hai môn đồ của Chúa ở đây, khi hai môn đồ của Chúa họ đi một mình, họ thất vọng. Nhưng mà khi họ đi với Chúa thì cái thất vọng đó được biến thành niềm hy vọng vô cùng. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cùng đi nói đến một cái mối liên hệ mật thiết giữa mình với người đó. Cùng đi với Chúa, hai môn đồ của Chúa cùng đi với Ngài. Mỗi ngày chúng ta sống trong cuộc đời, có những cái thử thách nó đến trong đời sống của chúng ta. Và những thử thách đó, cái tiếng nói của những thử thách đó đến với chúng ta, nó nói thôi bỏ cuộc đi, bỏ cuộc đi, theo đuổi cái điều đó, theo đuổi cái ước mơ đó không có thành sự thật đâu, thôi bỏ cuộc đi. Nhưng mà Kinh Thánh nói hãy bước đi theo Thánh Linh, chớ làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt. Khi xác thịt của chúng ta nói rằng bỏ cuộc, thôi theo Chúa làm gì nữa, thì Chúa nói rằng nếu muốn có hy vọng, hy vọng tràn đầy trong đời sống của mình, chúng ta phải cùng đi với Chúa. Cùng đi với Chúa có nghĩa là gì? Cùng đi với Chúa có nghĩa là mình sống theo sự chỉ dẫn của Chúa, sống theo lời của Chúa dạy trong Kinh Thánh. Đó là cùng đi với Chúa. Rất tiếc, có một số người tin Chúa đó, gọi là cơ đốc nhân đó, nhưng mà họ coi Chúa giống như là một cái vỏ xe cua trong cuộc đời của họ như vậy. Họ biết Chúa có đi với họ đó, nhưng mà chỉ khi nào họ gặp những cái nan đề trong đời sống, họ mới bắt đầu họ quay lại đầu lại, họ mới bắt đầu họ nhào đến, họ xin Chúa, họ nài xin Chúa làm cái này cái nọ cho họ. Rồi khi họ đến với Chúa mà họ xin Chúa phải giải quyết cái này liền cho con, mà nếu mà Chúa không giải quyết liền cho họ, họ oán trách Chúa. Giống như một người bị nổ xe, lốp xe, lấy cái bánh xe cua ra bỏ vào trong bánh xe của trong xe của mình, trong thay cho cái lốp xe nổ đó, khám phá ra rằng cái lốp xe cua đó, bánh xe cua đó, nó không có như cái điều mình muốn. Nó hơi nhỏ quá, nó hơi lớn quá cho chiếc xe của mình. Thưa quý vị, cùng đi với Chúa có nghĩa là mình sẵn sàng mỗi ngày mình sống theo sự hướng dẫn. Chứ không có phải là ồ chỉ có Chủ nhật tôi mới sống theo cái sự dạy bảo của Chúa, còn thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy tôi sống theo cái ý của tôi. Không phải như vậy, thưa quý ông bà anh chị em. Có hy vọng nếu quý vị cùng đi với Chúa mỗi ngày, sống theo sự hướng dẫn của Chúa mỗi ngày. Điểm thứ hai, để có hy vọng, tràn đầy hy vọng trong đời sống của mình, nếu quý vị sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa. Hai môn đồ của Chúa trên đường đi về Emmaus, họ thất vọng vô cùng, nhưng mà hy vọng đến với họ khi họ đồng đi với Chúa. Khi họ lắng nghe tiếng Chúa, những gì Chúa muốn nói với họ. Chúa bắt đầu từ sáng thế ký, Ngài nói giải bài Kinh Thánh cho họ, và dầu rằng hy vọng của họ tiêu tàn tất cả, nhưng khi họ sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa thì hy vọng Chúa ban cho họ một cách tràn đầy trong đời sống của họ. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, đó là lý do mà chúng ta luôn luôn nhấn mạnh về sự học hỏi lời của Chúa, học lời của Chúa mỗi ngày. Bởi vì Chúa phán qua lời của Chúa, Chúa dạy bảo chúng ta qua lời của Ngài. Nếu chúng ta không dành thì giờ thường xuyên mỗi ngày để lắng nghe tiếng Chúa, chúng ta không biết Chúa nói gì cả. Chúa luôn luôn muốn phán dạy cho chúng ta, nhưng mà câu hỏi đó là chúng ta có sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa hay không. Chúng ta có sẵn sàng dành thời gian mỗi ngày để lắng nghe tiếng Chúa hay không, hay là chúng ta lắng nghe tất cả mọi sự ngoài ra tiếng của Chúa. Chúng ta có thể bỏ thời gian mấy tiếng đồng hồ để coi những cái bộ phim Hàn Quốc, coi tivi, coi thể thao, dùng internet từng giờ này qua giờ kia, chơi game trên internet vân vân. Bao nhiêu tiếng đồng hồ mình dành cho lời của Chúa, học hỏi lời của Chúa, lắng nghe lời của Chúa. Các môn đồ của Chúa, hai môn đồ của Chúa được tràn đầy hy vọng khi họ lắng nghe Chúa. Khi Chúa nói họ lắng nghe, họ không có cãi lại với Chúa, họ dành thời gian họ lắng nghe tiếng Chúa. Chúa luôn luôn phán, muốn dạy bảo chúng ta, thưa quý ông bà anh chị. Vấn đề là chúng ta có dành thời gian ít nhất là 15 phút một ngày, ít nhất, để lắng nghe tiếng Chúa, đọc lời của Ngài. Một trong những thánh ca mà tôi rất là thích đó là Buổi Mai với Giê-xu. Thánh ca này nói về sự cùng đi với Chúa và thỏ thẻ với Chúa. Chúa nói chuyện với mình và mình nói chuyện với Chúa. Và thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có thể có được cái mối liên hệ này như trong bản thánh ca này viết: Chúa Giê-xu chuyện trò cùng tôi thân thiết, khiến muôn chiên reo hát khi hừng đông về. Giờ tôi thỏa mãn thai, giờ tương giao với Chúa, lánh xa tối tăm đau buồn trần gian. Chúa với tôi tâm giao khi Ngài đi bên tôi, và Ngài phán chính Chúa đã chuộc tôi, thật sung sướng thỏa vui khi Ngài đi bên tôi. Chẳng còn ai trong trần thế sánh hơn. Wow. Đồng đi với Chúa, thỏ thẻ với Chúa, Chúa nói chuyện với mình nói chuyện với Chúa. Chẳng còn ai trên trần thế sánh hơn. Và điểm cuối cùng tôi muốn chia sẻ với quý ông bà anh chị em, để có hy vọng, tràn đầy hy vọng trong cuộc đời của mình, quý vị phải nhìn nhận Chúa là đấng như Ngài cho biết Ngài là ai. Có hy vọng khi quý vị nhìn nhận Chúa là đấng như Ngài cho biết Ngài là ai. Khi hai môn đồ đi với Chúa, lắng nghe lời Chúa dạy, nhưng mà họ chưa thật sự nhìn nhận biết Chúa là ai, cho đến khi Chúa bẻ bánh tạ ơn Đức Chúa Trời, họ mới nhận biết: ô đúng rồi, thầy của mình, lúc thầy của mình, mỗi lần thầy của mình bẻ bánh ra ăn chúc phước y chang như vậy. Và ngay lúc đó họ nhận biết Chúa thật sự là ai. Khi họ thật sự nhận biết Chúa là ai, thì lòng của họ tràn đầy hy vọng. Chúa Giê-xu đã chết. Họ biết Chúa Giê-xu đã chết 3 ngày rồi. Thần linh đùng một cái, Chúa cho họ biết Ngài thật sự là ai, thì họ tràn đầy hy vọng, họ mừng quá, họ không thể nào giữ cho họ được, họ chạy đi 7 dặm trở về Jerusalem báo cho các anh em của những người môn đồ khác, báo cho họ biết Chúa đã thật sự sống lại rồi. Ngài không có còn chết giống như 3 ngày mà chúng ta đau buồn đó nữa. Ngài sống lại rồi, Ngài thật sự sống lại rồi. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em có thật sự nhận biết Chúa Giêsu là ai trong cuộc đời của quý ông bà anh chị em không? Nếu một người hỏi Đức Chúa Giêsu thật sự là ai trong cuộc đời quý vị, quý vị sẽ trả lời như thế nào? Đức Chúa Giêsu thì cũng như mấy giáo chủ khác, một người rất là tốt. Hay là Đức Chúa Giêsu là người mà con đã tiếp nhận mời Ngài vào cuộc đời cách đây mấy chục năm trước, mười mấy năm trước hay là mấy năm trước. Nhưng mà thật sự Đức Chúa Giêsu không có ý nghĩa gì trong cuộc đời của con cả. Đức Chúa Giêsu thật sự là ai trong cuộc đời của quý vị? Ngài là đấng tạo hóa, Ngài có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn. Ngài có thể giải quyết tất cả những cái nan đề trong đời sống, những cái bế tắc trong cuộc đời của quý vị. Quý vị có tin điều đó không? Hay là Chúa dạy trong Kinh Thánh, con biết Chúa quyền năng lắm, Chúa có thể đem kẻ chết sống lại, người què Chúa bảo một, Chúa phán một điều thì đi được, người điếc Chúa chỉ nói một điều thì nghe được, người câm, người mù được thấy, người câm được nói. Nhưng mà Chúa thật sự không có dính dáng gì với con cả. Tại sao? Tại sao mình biết Chúa không có dính dáng gì trong cuộc đời của mình? Bởi vì nếu Chúa thật sự mình nhận biết được Chúa trong cuộc đời của mình, mình sẽ để Chúa làm Chúa, làm chủ cuộc đời của mình. Mình để Chúa, làm chủ cuộc đời của mình nghĩa là sao? Nghĩa là mình muốn sống kiểu nào mình sống, phải không? Mình muốn suy nghĩ kiểu nào mình suy nghĩ, phải không? Mình muốn quyết định kiểu nào mình quyết định, phải không? Không phải như vậy. Chủ Chúa trong cuộc đời của mình là Chúa có quyền trên cuộc đời của mình. Chúa muốn mình làm gì, mình làm như vậy. Mình không có cãi lại với Chúa. Và những lúc Chúa không làm điều gì đó trong cuộc đời của mình, mình không có phàn nàn, mình không có oán trách Chúa. Thử hỏi quý ông bà anh chị em đi làm ở sở làm, quý ông bà anh chị nói giới thiệu cho tôi, ô mục sư ơi, đây là ông chủ của tôi, một ông chủ nhờ ổng mà tôi mới có ngày hôm nay. Nhưng mà những gì ổng nói tôi làm, mà nếu mà nó ngược ý tôi là tôi nói tôi không muốn làm. Người đó có phải là chủ của mình không quý vị? Mà hễ mà ổng làm cái gì mà ngược ý tôi phàn nàn, tôi oán trách ổng, người đó có phải là chủ của mình không? Người chủ trên trần gian mình không làm, mình không đối xử như vậy. Còn Chúa là vua muôn vua, Chúa các Chúa, là đấng tạo hóa, Ngài tạo dựng nên chúng ta. Chúng ta đối xử với Ngài như thế nào? Chúng ta có thật sự nhận biết Ngài là đấng như Ngài cho chúng ta biết hay không? Hay là Chúa là đấng tạo hóa, Chúa là đấng con phải tôn thờ, nhưng mà khi bước ra khỏi thánh đường này, đường Chúa đi, đường con đi. Những gì Chúa dạy trong Kinh Thánh này nghe hay lắm, nhưng mà không có áp dụng gì trong đời sống mỗi ngày. Cầu xin Chúa giúp chúng ta, để chúng ta muốn có được hy vọng tràn đầy trong đời sống, mình phải nhận biết Chúa một cách đúng đắn như Ngài cho chúng ta biết. Ngài cho chúng ta biết chúng ta phải tôn thờ Ngài, chúng ta phải đặt Ngài là số một trong cuộc đời của chúng ta. Và chúng ta tin chắc rằng tất cả những cái nan đề trong đời sống của chúng ta, Ngài giải quyết được hết trong chương trình và thời điểm của Ngài. Có thể bây giờ mình thật sự mình để Ngài làm vua làm chúa đời sống của mình, không có nghĩa là mọi sự sẽ được êm đềm. Có những lúc như là tôi có chia sẻ với trong ban trong nhóm học, trong nhóm cầu nguyện, có những lúc như là ngày thứ sáu như vậy, ngày thương khó, ngày Chúa chết như vậy, và cuộc đời của mình theo Chúa hết lòng, cái mình gặp cái ngày thứ sáu, mình kêu tại sao Chúa lại cho con gặp ngày thứ sáu, ngày thương khó, ngày thứ sáu đau khổ như vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, không có ngày thương khó thì không có ngày Chúa phục sinh. Và trong cái thời gian thứ sáu và ngày Chủ nhật đó, mỗi người chúng ta cái thời gian nó khác nhau, nhưng mà trước sau đi nữa, ngày phục sinh phải đi. Cho nên khi mình để Chúa làm Chúa làm chủ cuộc đời của mình, Chúa hành động, Chúa tể trị cuộc đời của mình, Ngài làm việc theo thời điểm của Ngài, chương trình của Ngài, chứ không theo thời điểm chương trình của chúng ta. Chúa thật sự đã sống lại. Quý ông bà anh chị em có tin điều đó không? Và tôi tạ ơn Chúa, ông Dung hồi nãy cầu nguyện khai lễ cho chúng ta thấy một điều: Chúa sống lại, đó là điều quý báu vô cùng, khải hoàn. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết đó là Chúa có sống trong lòng của con hay không. Và khi Chúa thật sự sống trong lòng của con, trong lòng quý vị, và tể trị cuộc đời của quý vị, bảo đảm quý vị như các môn đồ của Chúa tràn đầy hy vọng, nóng nảy muốn sống và sống một cuộc đời có ý nghĩa. Phục sinh là ngày tràn đầy hy vọng trong năm, bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng sự sống lại của Chúa là căn bản của tất cả những hy vọng có giá trị trong cuộc đời này. Trong Phi-e-rơ, trong câu gốc của chúng ta có hôm nay, Phi-e-rơ nhất đoạn 1 câu 3 viết như thế này: Ngợi khen Đức Chúa Trời là Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài lấy lòng thương xót cả thể khiến chúng ta lại sanh, đặng chúng ta nhờ sự Đức Chúa Jesus Christ sống lại từ trong kẻ chết mà có sự hy vọng sống. Tạ ơn Chúa. Tất cả mọi người chết rồi, chết luôn, nhưng mà Đức Chúa Giêsu chết đền tội cho chúng ta, rồi Ngài sống lại và Ngài sống mãi mãi. Đó là nguồn hy vọng cho chúng ta. Một ly nước chỉ có đầy nước nửa ly mà thôi. Người lạc quan nhìn ly nước đó thì nói rằng có nửa ly nước đầy. Người bi quan thì nhìn ly nước đó thì nói có nửa ly nước, không có nước. Nhưng mà người có được sự hy vọng nơi Đức Chúa Giêsu và chỉ một mình Đức Chúa Giêsu mà thôi, thì nhìn ly nước đó và nói rằng, thấy rằng cái ly nước đó nó đang nằm chắc chắn trong tay của Đức Chúa Trời. Nghĩa là sao? Nghĩa là quý vị không cần phải lo lắng không biết tương lai của mình sẽ như thế nào, nếu quý vị biết rằng Chúa đang điều khiển tương lai và cuộc đời của quý vị. Bởi vì Chúa sống, tạ ơn Ngài. Sứ điệp của Phục sinh là sứ điệp của hy vọng cho những người có tâm lòng tan vỡ. Và Đức Chúa Giêsu là đấng hàn gắn những cái tan vỡ của cuộc đời của những người đó và ban cho người đó niềm hy vọng trong cuộc đời. Như thánh ca Vì Giêsu sống viết như thế này: Vì Giêsu sống, bởi vì Chúa sống, cho nên tôi có thể đối diện với tương lai, với ngày mai. Đó là hy vọng. Vì Giêsu sống, vì Chúa sống, cho nên những cái điều sợ hãi đều tan biến hết. Đó là hy vọng. Vì Giêsu sống, vì tôi biết đấng nắm tương lai tôi, cho nên cuộc đời này đáng sống. Cuộc đời này có ý nghĩa vì Giêsu sống. Đó là hy vọng tràn đầy cho những ai để Chúa làm Chúa, làm chủ của cuộc đời mình. Tạ ơn Chúa. Amen. Xin chúng ta